Hôm nay có nhân duyên thầy về đây thì trực tiếp được gặp bậc thầy và cũng có câu hỏi như sau. Cũng trong vòng vài năm về đây có một anh nọ, ảnh cũng quý y được vài năm. Rồi sau đó ảnh mất và có mời sư phụ của anh ấy để tụng niệm hay là niệm gì đó. Rồi thầy đó đến để tụng và sau cùng thầy đó nói rằng ồ, anh ấy đã giảng sanh rồi. Thì cái vấn đề này nó như thế nào? Xin thầy dùng giải thích cho biết. Còn một vấn đề thứ hai là cũng vấn đề hậu niệm. Thì nhìn trên YouTube mới biết cũng có nhiều thầy, chứ không phải là không có, cũng nói rằng nhờ hậu niệm nên cái người đó được giảng sanh. Xin thầy dùng giải thích rõ luôn. Xin cảm ơn thầy.
Về ngữ nghĩa đó, giảng có nghĩa là đi, sinh đó là tái sanh, giảng sanh là đi tái sanh thôi, và cái đó nó đồng nghĩa với sự tái sinh. Như vậy sau khi chết, như đã nói, theo Đức Phật là tái sanh liền lập tức, còn nói theo các tổ Trung Quốc và Tây Tạng thì tái sanh nó diễn ra trong vòng 49 ngày. Cho nên một vị nào đó nói rằng là người chết đó đã giảng sanh rồi đó, thì chúng ta cũng nên hiểu nó là rất bình thường. Giảng sanh rồi nghĩa là đi tái sanh rồi. Mà tái sanh rồi đó có nghĩa là chết không có mất hẳn, chết tiếp tục, tiếp nối sự sống ở kiếp sau thôi. Trong ngôn ngữ của Tịnh Độ Tông á, giảng sanh được hiểu là sanh về thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Một số người đã dựa vào học thuyết của các nhà sư Trung Hoa cho rằng nó có một số dấu hiệu để biết rằng đây là điềm lành tái sanh về Tây Phương. Các dấu hiệu đó bao gồm như sau. Thứ nhất là dùng nóng á, tồn ở tại trán và ở đỉnh đầu thì tái sanh về cảnh giới lành, bao gồm chư thiên hay là thế giới của Phật. Còn các cái dùng nóng tụ lại ở những chỗ khác, như là ở ngực á, thì tái sanh làm người, ở bụng á, thì tái sanh làm ngạ quỷ, ở chân á, thì tái sanh làm súc sinh, ở lòng bàn chân thì tái sanh làm địa ngục. Đây là học thuyết hoàn toàn mê tín, không có gì là chân lý, và trái lại với Phật học, trái với khoa học, trái với nhân quả. Và nó gây ra nỗi sợ hãi cho rất nhiều gia đình. Ví dụ có một người suốt cả một đời là Phật tử thường thành, đóng góp cho chùa rất nhiều các Phật sự, do một cái bệnh lý ở trong cơ thể, cho nên sau khi chết cái hơi ấm nó tụ lại ở cái vùng bao tử chẳng hạn. Chẳng lẽ nó là sanh làm cả quỷ? Vô lý. Nhân như thế nào thì quả tái sanh phải tương thích như thế đó, chứ không thể dựa vào hơi ấm được. Không có kinh nào nói điều đó. Chỉ có một số nhà sư Trung Quốc truyền bá mê tín nói như thế thôi. Dấu hiệu hai, mùi thơm và gương mặt hồng hào. Một số nhà sư Trung Quốc mê tín cho rằng đó, khi chết gương mặt tái mét, nhờ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, sau một vài tiếng gương mặt bắt đầu trở nên hồng hào trở lại, rồi cơ thể của đó tỏ ra mùi thơm, thì đó là dấu hiệu giảng sanh về Tây Phương. Cái này là phản khoa học và phi Phật học, không có kinh nào nói như thế hết. Cơ thể của con người thì có tiến trình rã đông do tiếp xúc và bị oxy hóa. Cũng giống như trong một cái tủ lạnh á, quý vị lấy một cái vật gì đó bị đông đặc, đưa ra ngoài không khí thì nó sẽ bị rã ra. Thì cơ thể của con người tùy theo điều kiện thời tiết và khí hậu, có khi tiến trình rã đông đó xảy ra trong vòng 5 tiếng, có khi trong vòng 8 tiếng, có khi 10 tiếng. Một số người khi còn sống, do điều kiện sức khỏe của họ, mỗi khi mà họ gọi là vui hay là buồn giận, thì gương mặt của họ hoặc là hồng hào trở nên, hoặc là tái mét. Thì những người khi còn sống á, có những cái cảm xúc đó mà trở nên hồng hào, thì khi chết á, thì cái tiến trình oxy hóa cũng làm cho gương mặt của họ nó trở nên là tươi mát hơn bình thường. Điều đó không có gì là dấu hiệu của giảng sanh về Tây Phương hết á, vì nó không có cơ sở về nhân quả. Có rất nhiều người đó là bị những cái chứng bệnh gan. Khi còn sống gương mặt của họ cũng xanh mét, sau khi chết đó lại càng tái mét hơn. Những cái chứng bệnh như là đường ruột thường làm cho đàn da ngày càng tái mét hơn nữa. Cũng không vì thế mà nói rằng người đó tái sanh vào các cảnh giới xấu, vì hoàn toàn là phi nhân quả. Mùi hương nó tỏ ra từ 84.000 lỗ chân lông của con người. Có khi có người là không có mùi hôi. Có người đó khi còn sống vẫn có mùi thơm mà mình ít để ý đến. Nhưng khi chết đó, mình ngồi kế bên họ, quan tâm đến họ, để ý đến họ đó, chúng ta mới cảm nhận mùi hương tỏ ra cơ thể nhanh hơn thôi. Lúc đó nếu mà nghe mùi thơm đó, thì cái đó là cũng là chuyện bình thường thôi, đâu có gì là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương. Còn những người bị sơ gan cổ trướng, bị bao tử, bị thận, bị đường ruột, hoặc là những người bị hôi nách đó, thì sau khi chết là cái mùi xú quế đó tỏ ra nồng đặc hơn. Không vì thế mà chúng ta nói người đó tái sanh vào cảnh giới địa ngục hay ngạ quỷ được. Nói chung, học thuyết về thoại tướng, tức là tướng điềm lành, không là dữ liệu để đánh giá người đó tái sanh cảnh giới lành hay là tái sanh cảnh giới xấu. Huống hồ là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thường được gọi tắt là gì? Giảng sanh. Do đó, bất kỳ một ban hộ niệm nào, và là tu sĩ hay là cư sĩ, mà qua một cái buổi hộ niệm hay là vài buổi hộ niệm mà nói rằng người chết đã giảng sanh Tây Phương rằng, thì chúng ta nên biết những lời tuyên bố đó là không phù hợp với sự thật. Ngoại trừ người đó có khả năng chứng đắc được một trong ba tuệ giác lớn, đó là thiên nhãn minh, thấy rõ tiến trình tái sanh của con người và động vật ở trong tương lai. Thường á, các bậc A-la-hán trở lên mới chứng được ba tuệ giác này. Còn các tăng ni và Phật tử đều là những người phàm. Thì việc mà tuyên bố rằng người A, người B, người C chết tái sanh Tây Phương hay là tái sanh thế giới nào đó là những tuyên bố không có sự thật, không kiểm chứng được. Và dựa vào những dấu hiệu mê tín đó mà đánh giá lại càng sai nữa. Trong kinh đó, khi người thân của cư sĩ Cấp Cô Độc hỏi Đức Phật là ông cư sĩ Cấp Cô Độc chết sanh về cảnh giới nào, Đức Phật trả lời gồm có hai ý. Ý một, này các đệ tử, suốt cả một kiếp người, cư sĩ Cấp Cô Độc làm việc thiện và giúp cho nhiều người biết được đạo Phật, cho nên chắc chắn ông ấy phải tái sanh về cảnh giới thiện. Vì làm quá nhiều các Phật sự và thiện sự, cho nên ông ấy tái sanh về cõi trời 33, tức là làm con người ở các hành tinh khác để hưởng quả phúc báo mà con người ở quả địa cầu này không thể hưởng được. Thì tôi nói hơi mạnh dạn như thế thì có thể dẫn đến một số cái khó chịu ở người nghe, vì mình đã từng nghe chỗ này nói chỗ kia nói rằng những cảnh giới vãng sanh Tây Phương nó tương ứng với là mùi thơm, rồi gương mặt hồng hào, ánh sáng tỏ ra từ cái căn nhà và thêm một số cái điểm lành khác. Thực tế cái này là do một số nhà sư Trung Quốc dựng lên, còn không có Đức Phật nào, không có bài kinh nào nói như thế. Chúng ta là người tu học Phật thì phải dựa vào Đức Phật, chứ không thể dựa vào những người không phải Phật. Cho nên lỡ mà cơ thể của người thân mình chết, cái màu nó xám xịt hơn do bệnh lý, rồi á, cái mùi xú uế nó tỏ ra từ cơ thể do bệnh lý, thì quý vị cũng đừng vì thế mà buồn, vì nó không nói đến cái cảnh giới ta sanh xấu gì hết á. Cũng tương tự, có một số người hơi ấm nó vô tình đậu lại ở từ cái vùng bụng cho đến vùng chân, cũng không là dấu hiệu của tái sanh các cái giới thấp gì hết á. Tổng thể nghiệp của người đó trong suốt quá trình sống sẽ quyết định cảnh giới tái sanh như tôi đã trình bày ở trong bài giảng. Do đó, là người tu học Phật, quý vị nên dựa vào kinh Phật thay vì dựa vào lời nói khích lệ phương tiện của một số vị tăng ni. Các vị tăng ni người ta được quyền ta nói phương tiện, ta làm cho mình hài lòng an tâm, để mình hoan hỷ, mình quên đi cái nỗi đau sanh ly tử biệt khi vẫy tay chào cái chết của người thân. Chứ điều đó không có nghĩa là tuyên bố sự thật. Thì ngày nay có một số thầy đó, người ta cũng làm băng video, trước khi chết ta quay phim, sau khi chết nhờ hội địa ta quay phim, gương mặt hồng hào, người ta nói rằng là người chết đó đã được giảng sinh, làm như thế họ còn hơn Đức Phật đó. Phật còn không dám thọ ký như thế. Mà chỉ vài tiếng đồng hồ niệm Phật mà được giảng sinh, cái này đó là không khả tính được, mà rất nguy hại. Điều đó nó dẫn đến cái tình trạng nhiều Phật tử lười biếng Phật Pháp, không đến chùa tu học, không làm Phật sự, không làm thiện sự. Cuối đời trước khi chết đó, chỉ cần là mời các thầy đến hộ điểm, mời ban hộ điểm tụng ngày này qua tháng kia, rồi như thế tin rằng là được giảng sanh. Cái đó là sai lầm lớn. Cho nên á, chúng ta cần phải trở thành Phật tử thực hành, có một quá trình tu học Phật, và mỗi tuần tối thiểu phải có một ngày đến chùa tu học. Thì bằng cái tiến trình thiện lành đó, sau khi chết quý vị không cần phải nhờ ai đánh giá là mình tái sanh ở đâu. Tự mình biết rất rõ, bằng nghiệp lành này tôi sẽ tái sanh tối thiểu là làm kiếp người, ở trong một gia đình là Phật tử, để tiếp tục hưởng phước, gây dựng phước, tu tập đạo đức thiền định và trí tuệ như những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh.
Vấn đề cầu an và cầu siêu á, thì tôi cũng nghe rất là nhiều băng gì á, thì một số là nói là có tác dụng, một số thì nói là không có tác dụng, một số thì nói là nó chung chung, nó vừa có vừa không. Thì tôi cũng thầy giải thích là nó thật sự cầu an có ăn hay không, và cầu siêu có siêu hay không. Dạ, một phần.
Về phương diện trị liệu tâm lý đó, khóa lễ cầu an bằng đọc kinh, bằng sám pháp, bằng niệm Phật là có tác dụng thật, với điều kiện là người bệnh phải trực tiếp nghe được, cảm nhận được, thấu hiểu được, thì cái lệ lạc đó sẽ làm cho họ đó là giảm đi những cái đau nhức và mệt mỏi trên cơ thể, và có thể góp phần làm thiên giảm, vì nhờ nghi thức đó đó họ tăng thêm cái hệ thống miễn nhiễm lên. Trong trường hợp đó, người bị bệnh đang nằm ở bệnh viện mà bệnh viện thì không cho phép tiến hành các cái nghi thức tôn giáo, thì khi người thân ở nhà hoặc ở chùa làm lễ đó, quý vị nên truyền trực tiếp qua cái iPhone hay smartphone hoặc iPad, và để cho người bệnh trực tiếp nhìn thấy và cảm nhận được, thì cái tác dụng trị liệu đó cũng gần tương đương như là người đó trực tiếp nghe cái khóa lễ mà tăng ni và Phật tử đang tiến hành vì mình thông qua sự yêu cầu của một người thân. Thời Đức Phật đó, khi cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh nặng và hấp hối, cư sĩ đã nhờ người nhà đến thỉnh Đức Phật hộ niệm. Nhưng rất tiếc lúc đó Đức Phật đang thuyết giảng, ngài biệt phái hai tôn giả Xá Lợi Phất và Ananda đến để tư vấn. Hai vị tôn giả đã lập lại bài kinh Vô Ngã để nhắc nhở cư sĩ Cấp Cô Độc đọc: thân thể này, cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, cho nên những nỗi đau trên thân á không phải là tôi đau. Nhờ đó đó giúp cho cư sĩ giảm đau được một phần, mặc dù lúc đó hoàn toàn không có thuốc gây mê và thuốc gây tê. Cư sĩ Cấp Cô Độc thực tập và cảm động xa nước mắt, và thỉnh nguyện rằng là xin Thế Tôn thông qua hai tôn giả hãy truyền bá bài kinh này rộng rãi, để cư sĩ tại gia chúng con đó được là hưởng được cái minh triết của bài kinh này. Hay vì tôi đã trả lời có lẽ là cư sĩ bận nhiều việc thiện sự quá, cho nên cái thời điểm mà Đức Thế Tôn giảng bài kinh này cư sĩ không có mặt. Chứ thực ra bài này đó Thế Tôn á thường á là sử dụng cho những người đang bị bệnh và hấp hối, để giúp cho người đó thực tập gọi là không bám nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm, bằng thực tập vô ngã để vượt qua một cách dễ dàng. là tu sĩ đó thì các tăng ni có hàng trăm lần, thậm chí là hàng ngàn lần hộ niệm cầu an cho những người già và bị bệnh, thậm chí người trẻ bị bệnh, tác dụng tâm lý diễn ra rất tốt. Cho nên đó, khi người thân chúng ta lâm vào hoàn cảnh đó, quý vị nên nhờ các tăng ni đến hộ niệm cho. Còn nếu nhà quá xa không thể thỉnh được mời tăng ni, quý vị có thể mở một nghi thức sám pháp lên và yêu cầu người bệnh đó là trực tiếp nghe, là cảm nhận theo những cái lời kinh. Thì lúc đó đó, sự tập trung đó sẽ làm cho người bệnh quên đi cái nỗi đau và thuyên giảm được một phần nào. Nhờ đó tâm trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, và do vậy cũng trị liệu và giảm đau được một phần nhất định nào đó. Về cầu siêu, cái giá trị tốt nhất là vừa mới tắt thở. Nội dung của cầu siêu thường nhắc nhở hai thứ: vô thường và vô ngã. Vì vô thường, năm tháng ngày giờ khai tử, người đó đã không còn là một thành viên trên quả địa cầu này nữa. Người đó phải ghi nhận rằng là mình đã chết rồi. Vô ngã sẽ giúp cho người đó không chấp thi thể này, gia tài, sự nghiệp, con cháu, người thân, động sản, bất động sản là sở hữu của họ nữa. Từ giờ đó họ mới rũ bỏ nhẹ nhàng và tái sanh được nhanh chóng. Cho nên tác dụng của khóa lễ cầu siêu làm càng sớm chừng nào thì tốt chừng đó, chứ đừng để quá chậm. Ở miền Bắc á, có thói quen là cúng dường trai tăng hồi hướng cầu siêu vào tuần thất thứ năm. Ở miền Nam Việt Nam đó là cúng dường trai tăng cầu siêu diễn ra vào tuần thất thứ bảy. Tôi khuyên quý vị đó nên làm việc đó vào ngày trước là động quan hoặc là quả thiêu. Ở Thái Lan người ta làm tập tục này rất hay. Ví dụ thứ hai là ngày động quan, thì chiều tối chủ nhật á, người thân của người chết mời toàn bộ thân bằng quyến thuộc và làng xóm đến. Tất cả được ngồi ở trên ghế, họ ăn mặc một bộ đồ câm lê màu đen, họ thỉnh mời các nhà sư đến tụng kinh và thuyết giảng. Sau đó đó, gia quyến mời bạn bè cùng phát tâm cúng dường trai tăng để hồng phước, hồi hướng công đức đó cho người chết. Đó là một cái tập tục rất hay. Như vậy là trong cái lễ đó là tu sĩ sẽ có một bài thuyết giảng trung bình nửa tiếng để nhắc nhở về vô thường, vô ngã, tái sinh, để hướng dẫn những việc cần làm để tránh nỗi sợ hãi, chấp trước, lo lắng, căng thẳng, vân vân. Cho nên á, tác dụng của lễ cầu siêu là hỗ trợ cho người đó là tái sanh nhanh chóng, chứ không bị quyến luyến và dướng kẹt. Theo Phật giáo Đại thừa đó, cái thời gian tái sanh trễ nhất là 49 ngày. Thì như vậy chúng ta cứ tiếp tục vào 7 tuần thất đến chùa làm lễ cầu siêu. Ở nhà nếu mỗi ngày quý vị rảnh làm lễ cầu siêu cho người chết trong vòng 49 ngày càng tốt. Sau 49 ngày quý vị hãy an tâm đừng lo lắng nữa. Tuy nhiên đến ngày giỗ hàng năm, vì cái văn hóa Việt Nam là tốt, cho nên Đạo Phật khích lệ và cho phép chúng ta vẫn tiếp tục cúng giỗ. Cúng giỗ không phải là cúng cho người đó ăn, mà là để nhắc lại những đóng góp to lớn của người đó cho gia tộc, cho đất nước, để cho con cháu uống nước nhớ nguồn, để làm tròn cái đạo lý hiếu thảo. Thì lúc đó đó, lễ cầu siêu chỉ mang tính cách tượng trưng thôi. Cái người chết đã tái sinh rồi, thì sau một năm là họ tái sinh rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cúng. Nhờ cái tập tục này đó, con cháu sinh ra trong gia đình đó, từ thế hệ này sang thế hệ kia đó, biết ơn ông bà cha mẹ và tổ tiên. Cho nên đó, lễ lạc đó, giá trị đó là rất lớn cho kẻ còn lẫn người mất. Nói tóm lại, mặc dầu thời Đức Phật á, kinh vô ngã tướng được sử dụng chung cho cầu an lẫn cầu siêu, bây giờ thì chúng ta chia ra kinh á, Di Đà, Địa Tạng, Du Lan cho cầu siêu, kinh á, Dược Sư, Phổ Môn cho cầu an, có khác nhau về kinh, và cái tác dụng trị liệu vẫn diễn ra cho cả hai đối tượng già, bệnh và chết. Cho nên là Phật tử, quý vị nên tiếp tục làm những việc này. Và nhờ các thầy có kinh nghiệm hướng dẫn tư vấn để giúp cho mình đạt được các mục đích. Nhưng mà đang lúc làm, quý vị đừng có sợ hãi là người thân của tôi sau khi chết đã sanh về đâu, bây giờ đang cảnh giới nào, tổng thể nghiệp của người đó quyết định lấy. Còn các khóa lễ cầu an cầu siêu của chúng ta chỉ hỗ trợ thêm thôi, chứ không thể thay thế được, quyết định được tiến trình tái sanh của người chết. Nghiệp của người đó quyết định lấy. Cho nên á, thay vì á, là đặt nặng chỉ đơn thuần ở cầu an cầu siêu, trong lúc còn sống chúng ta nên khích lệ người thân của mình là Phật tử từ nhỏ, tu phước báo từ nhỏ, làm các việc đáng làm từ nhỏ, thì trớn lên như vậy á, đã có mấy chục năm trải nghiệm Phật pháp và gieo trồng phước báo rồi, thì khi chết cộng thêm cái khóa lễ hộ niệm cầu an cầu siêu, thì người đó sẽ có cảnh giới tái sanh nhanh, an lành và đạt được cái quyền ước mà chúng ta trông đợi.
Xin thầy giảng cho con biết thêm là cái đó là về tâm lý của người chết, mình giúp cho người ta tốt hơn, hoặc là vì môi trường xã hội mà mình phải dùng những cái phương cách đó để rút cái chất độc trong cái người tâm linh của người chết.
Thực ra đó, thời này thì chúng ta không cần phải làm những điều đó. Hồi nãy tôi giải thích đó, là nói về cái lý do mà Việt Nam chúng ta thường làm thôi. Nhất là đối với những người bị bệnh sơ gan cổ trướng đó, hay là đường ruột đó, thì cái bệnh nó trương sình lên, cái mùi xú quế nó ra rất là nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người còn sống. Thì đang lúc mà chờ giờ tán liệm đến đó, quý vị để nải chuối hoặc là trứng gà nóng với cái chén cơm chán nóng để dằn trên cái bụng để rút cái mùi độc này. Còn đối với những trường hợp mà bụng của người đó không bị trương sình, tức là chết một cách bình thường mà không có mùi xú quế gì hết, quý vị không cần thiết phải đặt nải chuối sứ kế bên hay là trên bụng của người bị chết, vì điều đó là nó dư thừa. Thời hiện đại này đó thì người ta có một số hóa chất, thì trong quá trình chuẩn bị tẩn liệm đó, ngoài cái backup, người ta còn chích phọc môn và một số loại hóa chất khác để làm cho mùi xú quế nó không tỏ ra từ cơ thể. Thì quý vị cũng không cần thiết phải dựng phải đặt chuối sứ rồi trứng gà ở trên bụng của người chết nữa, và hãy xem việc đó là một việc rất là bình thường thôi, không nên đáng để chúng ta bận tâm. Còn nếu mà quý vị không có các phương tiện hiện đại, rồi người chết bị sình bụng lên quý vị đặt á, thì sau khi đặt xong rồi nhớ là đừng cho con người ăn, mà hãy cho các loại gia súc ăn không sao, vì độc tố và được rút từ cái bụng và cơ thể của người chết á, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhất định cho những người đang còn sống, thế thôi. Cho nên á, nó là một cách để quan tâm về môi trường và quan tâm đến sức khỏe của những người xung quanh.
Hôm nay từ tòa qua đây, con có tâm tư muốn thượng tọa dùng cái giáo lý của Đức Phật thế nào để cùng khắp nước Việt Nam được nhận biết cái tiến trình nhân quả của rượu bia và tác hại của cái thế hệ tương lai của Việt Nam. Con chỉ mong muốn thượng tọa giúp được điều đó, thì cái đó là một phước báo rất lớn. A Di Đà Phật.
Đây là mối quan tâm về thói quen tiêu cực xảy ra ở giới trẻ, giới trung niên Việt Nam, và cũng là mối quan tâm làm thế nào để ứng dụng lời Phật dạy giảm bớt đi thói quen xấu này. Thì tôi có hai bài giảng. Thứ nhất là vượt qua nghiện ngập, và thứ hai là tác hại của rượu bia. Số lượng người xem clip đó thì cũng được có vài chục ngàn người thôi, chứ không thể là ảnh hưởng đến 93 triệu dân người Việt Nam. Điều rất đáng buồn ngày nay đó là tuổi trẻ Việt Nam mất dần lý tưởng sống, mất dần cái trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân mình và những người thân. Và họ cũng đã ít khi tìm hiểu đến lời Phật dạy. Trong đó đó có điều đạo đức thứ năm là không tiêu thụ ma túy và rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân của mình. Dầu là chưa có những cái thống kê cụ thể, nhưng mà tôi đoán biết rằng đó, cái tỷ lệ uống rượu bia ở Việt Nam nó thuộc về hàng top 20 trên thế giới, và có thể là đứng nhất về ở châu Á chứ không phải là ít. Điều đó nó tàn phá nhiều thế hệ Việt Nam, dẫn đến là bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, rồi nhiều cái bất ổn liên hệ đến tương quan giữa mình và những người khác. Vì người nhậu rượu bia rồi đó, mất sự kiểm soát của bản thân, thậm chí có thể giết người, rồi hiếp dâm, ẩu đả, gây sự và tạo ra nhiều rắc rối khác. Mà bình thường đó, khi còn khỏe và khi còn tỉnh đó, những người đó không hề có các hành động này. Điều này cho thấy rằng là tầm nhìn tuệ giác của Đức Phật là đi trước thời đại rất là xa. Mặc dầu rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, người uống rượu bia mất sự kiểm soát tâm, dẫn đến có các hành động không thích hợp về phương diện xã hội, luật pháp và đạo đức. Cho nên Đức Phật mới kêu gọi tất cả những người tu học Phật á, phải từ bỏ các loại độc tố, trong đó ma túy đứng đầu, kế đến là rượu bia. Sở dĩ mà giới trẻ Việt Nam trở nên thực dụng hơn trong hưởng thụ rượu bia, theo tôi nó có một phần của chương trình giáo dục tại Việt Nam. Trong nhiều thập niên qua đó, giáo dục Việt Nam đã bỏ đi môn đạo đức học và kỹ năng sống, vốn là hai môn học mà tôi nghĩ rằng đó, nó giúp rất tốt cho giới trẻ đó có được một cái tương lai sống thích hợp. Bỏ môn đạo đức học á, người ta trở nên thiển cận hơn, nguy hại hơn, và tội nạn, tệ nạn á, ở Việt Nam nó đã được là trẻ hóa, trở nên rất là dữ dằn, hung bạo, ác độc, tàn nhẫn. Những cái giết người chỉ vì vài trăm ngàn đồng, vài cái câu huýt sáo, vài cái động tác là khiêu khích thôi, đã làm cho đối phương đó cảm thấy không chịu đựng được, phải ra tay giết trước cái kẻ gây sự này. Mà lẽ ra đó là những cái chuyện rất đơn giản, không có đáng gì để mà chúng ta phải bận tâm, huống hồ là phải giết chóc nhau. Đó là do vì đó là sinh viên, học sinh Việt Nam đã không được huấn luyện đạo đức, như là đạo đức Phật giáo. Giáo dục Việt Nam cần phải bổ sung môn đạo đức học vào trong các cấp học. Hiện nay thì khoảng hơn một thập niên trở lại đây, chúng ta có môn giáo dục công dân. Giáo dục công dân thì dạy quá nhiều lĩnh vực, nào là luật pháp, là môi trường, giao tế, ứng xử, nó quá rộng đi, chứ nó không tập trung vào là môn đạo đức, rồi cái kỹ năng sống. Chính vì thế khi lớn lên, cộng với cái học thuyết vô thần, chết là dấu chấm cuối cùng, không có kiếp sau, nhiều người từ thực dụng này nó đi đến thực dụng khác, từ cái thói quen nghiện ngập này dẫn đến thói quen nghiện ngập khác. Vì kiếp sống chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi ở cõi đời này thôi, cho nên cái gì mà người ta có thể hưởng thụ được, người ta sẽ đi tới sự hưởng thụ đó và đánh mất tương lai của mình. Cho nên á, ngoài cái việc giáo dục đạo đức, chúng ta phải mạnh dạn khẳng định triết lý tái sinh là có thật của đạo Phật, để cho giới trẻ Việt Nam không nghĩ rằng chết là hết. Vì người xấu kẻ tốt chết đều có cái kết cục giống như nhau, thì giả gì người ta phải đi làm tốt. Còn cái tương lai của tốt và xấu là khác nhau, với những cái quả báo mà mỗi người tự tạo phải chịu lấy. Thì lúc đó người ta sợ thì phải ráng làm tốt cho mình, và sợ cho nên phải làm tốt cho con cháu, chứ không để cho con cháu mình đó phải bị quả lấy. Dầu môn đạo đức học và triết lý Phật giáo không được đưa vào các trường lớp. Tôi tin rằng là các tăng ni qua kinh sách phổ biến e-book và sách nói, cũng như là các băng giảng rộng rãi trên mạng, thì những người hữu duyên nào nghe được những bài giảng đó sẽ có thể nghĩ lại rằng cuộc đời của tôi trở nên ba chìm bảy nổi tóc lên đên kể từ khi bị cái cơn bệnh ma men không chế và chi phối, thì may ra người đó là thức tỉnh để cứu cuộc đời của mình và những người thân của mình. Còn là Phật tử, quý vị nên nhắc nhở con cháu đừng bao giờ cưới cậu nào không phải là Phật tử lại còn cái bệnh nghiện ngập nữa, vì cái tương lai của vợ con đó là rất bấp bênh bởi những người nghiện ngập đó. Thì cái người nhậu nhiều quá đó, cái thần kinh đó, nó bị trục trặc, thậm chí là hơi bị tâm thần, họ còn không đủ sáng suốt để mà có thể tự lo và giúp cho bản thân mình, lấy đâu đủ sáng suốt để giúp và lo cho người khác. Tôi gặp rất nhiều người nghiện rượu nặng đó, đã bị tâm thần và nướng hết tất cả những tiền bạc mà họ có được vào trong những cái canh rượu thôi. San Francisco có khoảng 30 ngàn người homeless. New York có khoảng 100.000 người homeless. Và cách đây vài hôm đó, tôi thăm viếng San Francisco. Tôi đi ngang cái khu mà có rất nhiều người vô gia cư, mà phần lớn là người da màu, một thiểu số là người da trắng. Chúng tôi đã đi ngang qua cơ thể của họ và nghe cái mùi rượu tỏa ra từ họ. Như vậy đó, ngoài cái sự thất bại, cái tinh thần là yếu đuối, bạc nhược hoặc cái lối sống dị hợm, thì phần lớn những người homeless tại Hoa Kỳ đó đều có vấn đề về tâm thần ở mức độ nhẹ hoặc mức độ nặng. Mà nguyên nhân dẫn đến đó là gì? Do sử dụng các loại ma túy và rượu bia thôi. Cho nên đó, họ đã bị hư cái nhận thức rồi. Cho nên đó, trong một cái thế giới Hoa Kỳ mà ta xem như là mảnh đất rất hứa, có nhiều cái quyền, có nhiều lệ lạc, có nhiều cái an sinh xã hội, ấy thế mà họ là những người sống ở cái tầng đáy thấp nhất của đất nước. Mà không phải là do nhà nước muốn như thế, mà là do vì cái nghiệp riêng bởi nghiện ngập rượu và ma túy đã làm cho cuộc đời của họ trở nên nông nổi như thế. Cho nên á, thế giới này á, tôi nghĩ rằng là đến lúc nào đó phải nghiêm cấm việc bán rượu, nghiêm cấm việc sản xuất rượu, và không cần thiết phải thâu là thế từ cái việc sản xuất và bán rượu này, và phạt thật là nặng cho bất kỳ ai sản xuất và bán rượu. Chứ hiện nay đó là thì cái doanh thu của nhà nước từ việc đóng thuế ở các cái hãng bia rượu này rất là cao. Nhiều nhà nước á, người ta nhắm mắt làm ngơ cái tác hại của rượu bia đối với sức khỏe của con người. Người ta chỉ miễn là thâu được cái đóng thuế thôi, lợi bất cập hại. Đang khi chế độ an sinh xã hội của các quốc gia tiên tiến bỏ ra là hàng tỷ Mỹ Kim hàng năm để chăm sóc sức khỏe cho người thân, cho người dân, nhưng đồng thời lại cho người dân tiêu thụ các độc tố vào cơ thể, cái đó, đó là mâu thuẫn về chính sách. Có thể vì dân chủ, vì nhân quyền, vì luật pháp tự do, người ta chưa có thể cấm sản xuất rượu và bia. Nhưng đến lúc nào đó, khi trình độ dân trí của quả địa cầu này ngày càng cao, thì đến lúc nào đó đó, không chỉ nước Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới này tuyệt nhiên cấm sản xuất buôn bán rượu bia, cũng giống như là sản xuất và buôn bán tiêu thụ ma túy vậy. Đến lúc đó đó, thì quả mai cái hiểm họa mà con người á, gọi là nướng cơ thể và tiền bạc sức khỏe của mình vào rượu bia đó mới có thể giảm được. Còn người tu học Phật á, chúng ta phải thấy tác hại của nó, cho nên dầu không á, không bị cấm về luật pháp, chúng ta cũng tình nguyện không vướng dính vào để giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và cho những người thân.
Bà thầy tòa, chúng con rất vui được nghe thầy pháp rất là vi diệu thực tế trong cuộc sống. Trong bài thuyết pháp thầy còn nói rằng là theo lời Phật dạy về cả tổ thì cả cả nghiệp thức phong thức mà mất cái thì trong vòng tối đa 49 ngày này siêu thoát đã đi đầu thai là thì khác rồi. Nhưng mà cái hiện tượng mấy năm gần đây ở Việt Nam nổi lên thì các cái nhà ngoại cảm ấy thì phát hiện ra có nhiều cái vấn thức ấy, là có thể không những là 49 ngày có thể nhiều năm thì họ vẫn còn. Vậy thì cái mâu thuẫn người ta và cái đó thì như là người ta nói tìm được mộ nhiều cái người mất trong nhiều năm lắm. Vậy thì cái điều con mâu thuẫn về cái lời Phật dạy không?
Trong khoảng 3 thập niên trở lại đây đó, hiện tượng ngoại cảm tại Việt Nam trở nên rất là rầm rộ. Và các nhà ngoại cảm tự xưng nó mọc lên giống như là nấm. Họ đã làm miễn phí. Trong số đó cũng có rất nhiều người đã làm tiền và lợi dụng vào sự kém hiểu biết của quần chúng đó để trục lệ cá nhân. Tôi có 2 năm làm trưởng ban tổ chức hội thảo ngoại cảm tại Việt Nam. Trong 2 lần tổ chức này đó, thì tôi đã mời các nhà vật lý học, các nhà năng lượng học, các nhà ngoại cảm có tên tuổi và những người quan tâm đến hiện tượng này đó trình bày đánh giá và nghiên cứu nó từ góc độ chuyên môn của mình. Và sau 2 lần đó, thì tôi mới nhận ra rằng đó, phần lớn những người ở Việt Nam tự xưng mình là nhà ngoại cảm đó, thực tế là không có năng lực đó thật. Chỉ là một sự bôn phòng thôi. Tôi đã gặp những nhà ngoại cảm giỏi nhất Việt Nam và yêu cầu họ đó là tìm người thân bên ngoài của tôi đã bị chết đói ở trong năm 1942 đến 45 ở tỉnh Thái Bình, quê ngoại tôi ở Thái Bình, và không có nhà ngoại cảm nào thân với tôi mà tôi nhờ đó tìm ra được bất kỳ một manh mối nào. Thì từ đó đó tôi có một nhận xét rằng đó là những lời mà danh thông tiếng tốt đó, họ có đó chỉ là những lời đồn hoặc là những lời tự phong thôi. Đồng thời tôi cũng nhờ các nhà ngoại cảm giỏi nhất tìm kiếm các hài cốt của một số Phật tử mà họ tin tưởng tôi và nhờ tôi, thì tôi cũng đã nhờ lại các nhà ngoại cảm này thì câu trả lời cũng là không. Năm 2013 đó được xem là năm đại nạn của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Người ta đã phanh phui ở trên VTV những nhân vật lỗi lạc được nhờ tìm hài cốt đã bị mất tích ở trong chiến tranh. Thì khi đi giám định ADN đó, thì phần lớn đó chỉ là nanh heo và mảnh sành thôi, chả có xương của người thật. Một số là xương trâu, xương bò, xương heo được là giả dạng như là xương người, chứ chẳng có xương người thật. Lấy đâu á mà xác định rằng là xương của cái người chết đang được tìm kiếm đó? Thì như vậy là khi quý vị á, nhờ một nhà ngoại cảm nào làm một cái cuộc tìm kiếm, đừng nên vội tin. Hãy nhờ các cơ quan pháp lý giám định về ADN á, để xác định gen di truyền. Chừng nào kết quả giám định ADN là chính xác thì quý vị hãy tin. Còn nếu không chính xác đó thì đó chỉ là một cái vụ mà theo tôi á, hoặc là lừa đảo, hoặc là tự bơm phòng, hoặc bao gồm cái hai thôi, chứ không có thật. Mấy chục năm trở lại đây đó thì các nghĩa trang ở Việt Nam bị đánh cắp hài cốt rất là nhiều. Người ta lấy các hài cốt bị đánh cắp đó đó mới chôn xuống lòng đất ở một số nơi đã từng có chiến trường xảy ra. Như vậy là khi ai mà đến đó, thì một số nhà ngoại cảm người ta mới nhận lời với điều kiện là phải kèm thêm 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. Nhiều gia đình ta giàu có mà, ta đâu có tiếc nuối gì đâu. Bỏ ra vài trăm triệu mà có thể tái hội ngộ với người chết bằng cách là tìm thấy được xương cốt người đó thì cũng là xứng đáng làm, để cho họ cảm thấy là nhẹ nhõm cõi lòng. Nhưng mà khi giám định ADN đó thì không có một cái hài cốt nào được những nhà ngoại cảm giả mạo này đó xác định đó là phù hợp với ADN. Họ cũng lấy xương của các nghĩa sĩ khác ở các nghĩa trang khác rồi họ chôn dưới lòng đất rồi đào lên thôi. Thì đó là một cái vụ lừa đảo bị phanh phui rất là lớn tại Việt Nam. Đến cái vụ án mà bác sĩ Cát Tường đó giải phẫu thẩm mỹ chết người, thì anh ấy đã phi tang cái xác bằng cách là thả xuống dưới sông. Thì lúc đó đó là người ta đã kêu gọi rất nhiều nhà ngoại cảm đến để tìm. Trên thực tế hàng trăm nhà ngoại cảm đó chả có nhà ngoại cảm nào tìm được cái xác thật, mặc dù đó mới có xảy ra có vài ngày thôi và đã được xác định cái phạm vi là trên con sông đó mà không còn tìm được. Huống hồ đó trên cái quả địa cầu này nó rất là lớn, rồi có nhiều cái chiến địa đó xảy ra cách cái nơi mà nhà ngoại cảm ở là hàng trăm cây số, thì là cái sự bơm phòng rằng là người đó có thể nhìn thấy được xứ lòng đất cách hàng trăm cây số là những cái điều mà chúng ta rất là khó tin. Dĩ nhiên là tôi không phủ định rằng là ngoại cảm là một năng lực siêu giác quan có thật, nhưng trước khi tin nó, quý vị hãy giám định ADN. Còn bằng không á thì đừng nên tin rằng, và cũng đừng nên đem các cái cho xương đó về bàn thờ mà thờ như là ông bà tổ tiên và người thân của mình ở trên bàn thờ, vì hoàn toàn là vô ích. Thì sau cái vụ năm 2013 đó, nhiều người trước đây đó là nhờ nhà ngoại cảm làm rồi tin rằng đó là hài cốt thật của gia đình mình, đem đi giám định ADN thì vỡ lẽ ra chả có ADN gì của người thân mình hết, và phần lớn là xương heo thôi, xương heo, xương bò, xương trâu, chứ không phải chẳng phải là xương người. Cho đến thời điểm hiện nay, theo tôi được biết, chưa có một trường hợp nào tại Việt Nam giám định là chính xác về ADN. Thì như vậy, một số nhà ngoại cảm nói rằng là họ tìm được 10.000 lõi cốt, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 hay là vài trăm ngàn lõi cốt chỉ là những lời đồn thổi thôi, không có sự thật. Theo triết lý của Đạo Phật đó, qua học thuyết 12 nhân duyên, thì sau khi chết đó, con người sẽ tái sanh liền ngay lập tức thôi. 400 năm cho đến 500 năm sau khi Đức Phật qua đời thì học thuyết bảy tuần thất mới bắt đầu có mặt. Người ta mới lý giải rằng là thỉnh thoảng có một số trường hợp do tiếc liên tiếp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, rồi quan trái, hạn thù, rồi chết ức, chết quan, cho nên chưa có thể tái sanh liền, thì họ tồn tại là 49 ngày. Thì bây giờ mình cứ tạm chấp nhận đây là một giả thuyết là có thật đi nha. Thì như vậy, sự tồn tại của các hương linh không quá 49 ngày. Thì lấy đâu những trường hợp mà các nhà ngoại cảm nói rằng là họ có thể nói đối thoại được với người chết 30 năm, 300 năm, 3.000 năm. Những điều này không ai kiểm chứng được, không có sự thật. Bây giờ chúng ta là những người tu học Phật thì nên dựa vào lời Phật dạy, chứ đừng nghe những nhà ngoại cảm, vì họ là những người phàm hết. Mà như tôi vừa dẫn chứng đó, phần lớn bây giờ không có người nào dám công bố rằng cái hài cốt họ giám định ADN là đúng với sự thật. Thì tại sao chúng ta phải tin? Nếu nó đúng sự thật thì mình hãy tin. Đó là khoa học mà. Khoa học thì A là nói A, B là nói B, chứ không có nói một cách là nhân nhượng gì hết á. Đúng thì nói đúng, sai thì nói sai. Không vì tình cảm được. Học thuyết ngạ quỷ được nêu ra trong các kinh đó là học thuyết phát triển về sau này, 400-500 năm sau khi Phật qua đời thôi. Và nói theo kinh điển Đại Thừa đó, thì các ngạ quỷ không thể tồn tại quá 49 ngày. Tôi thì không tin là ngạ quỷ là có thật rồi. Tôi dựa vào kinh điển gốc, qua học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật trình bày. Những ai tin rằng là 49 ngày là có thật thì cứ tiếp tục tin. Tôi không có kháng cự, nhưng mà tôi không khích lệ. Thì như vậy đó, cứ tạm chấp nhận là có thật thì hương linh không tồn tại quá 49 ngày. Thì lấy đâu những nhà ngoại cảm nói rằng là họ có thể nói chuyện được với những người đã chết vài chục năm, vài trăm năm. Nó rất là vô lý. Trở lại vấn đề, vì chúng ta là Phật tử, chúng ta nên đi theo phương pháp Đức Phật đã dạy, đó là cầu siêu. Thực tế đó, thì thời Đức Phật cũng không dạy cầu siêu. Đức Phật chỉ dạy là vô ngã tướng. Khi còn sống đó, mình không chấp là thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Để chúng ta sống một cách là vô ngã vị tha, quảng đại bao dung, biết dùng tiền và phước báo của mình để làm việc nghĩa, việc thượng, việc thiện, không có bỏn sẻn, câu chấp, ích kỷ, là dướng bận. Còn khi mình chết á, thì nên thực tập thi thể này, con cháu này, vợ chồng này, nhà cửa này, động sản bất động sản này, tôi tạo dựng được trên đời không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Theo đó là chúng ta rũ bỏ để tái sanh sớm. Đó là thực tập vô ngã. Mà sau này đó, chúng ta gọi nôm na đó là cầu siêu. Nội dung của khóa lễ cầu siêu là để nhắc nhở về tính vô ngã. Mình không thuộc về những thứ đó, và những thứ đó không vĩnh hằng thuộc về mình, để mình không còn bám víu nữa. Thì luôn tiện đây đó, tôi nói thêm một cái nội dung nhỏ đối với những nhà bất động sản đó. Chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất. Biết mình thuộc về đất, đất không thuộc về mình. Những người nào mà có sở hữu động sản, bất động sản là hàng trăm mẫu đất, hàng vạn mẫu đất, thì nên nhớ đất không thuộc về mình đâu. Nó thuộc về quyền sở hữu luật pháp của mình. Chứ về thực tế nó không thuộc về mình. Cho nên khi mình chết á, thân thể này sẽ trở về với đất. Còn đất đó nó thuộc về đất đó, chứ nó không thuộc về mình đâu. Nó thuộc về quả địa cầu. Phải nhớ như vậy thì mới tái sanh nhẹ nhàng. Chứ mà không á, là cứ lẩn quẩn vướng kẹt hoài. Nhưng mà thời gian nhiều nhất cũng là 49 ngày thôi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cho nên nói tóm lại là những người tu học Phật, chúng ta không nên chạy theo phương pháp ngoại cảm của bất kỳ nhà ngoại cảm nào, dầu nhà ngoại cảm đó là Phật tử. Chúng ta chỉ nên tin khi mà các nhà ngoại cảm đó vì cái lòng tốt không làm tiền, tìm ra được hài cốt và chúng ta đi giám định thì phù hợp với ADN của dòng họ mình, thì lúc đó hãy thờ các hài cốt đó. Còn bằng không á, chúng ta không nên tin, vì tin như thế là sai lầm và dẫn đến vừa tổn thất á, là tài sản, tiền bạc, rồi mất đi cái niềm tin rất là lớn mà vào những cái chuyện mà nó không đáng có ở trên đời.
Phương hướng nó mê tín dị đoan nhiều quá, thì con xin phép được hỏi là vì cái lý do đó là do dân trí thấp hay là như thầy nói hồi nãy là do sự sợ hãi thì bám víu vô một cái thần linh, một cái dị đoan nào đó để mà cho nó sống cho nó vững vàng chút xíu, thì hai cái lý do đó thì nghĩ rằng dân trí hay là do sự sợ hãi? Cảm ơn thầy.
Tôi cho rằng là bao gồm cả hai và một số yếu tố khác nữa. Về bản chất á, đạo Phật là đạo trí tuệ. Rất nhiều các lời kinh Phật dạy phù hợp với khoa học hiện đại và vật lý học hiện đại, và đi trước khoa học nữa. Đức Phật dạy khoảng 30.000 bài kinh trong suốt 45 năm. Tôi tạm gọi và tạm chia ra làm 5 nhóm loại. Các kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan, các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, quá gia hận thù, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau, các kinh dạy về thiền và tịnh độ. Nhưng rất tiếc á, là các nghi thức đọc tụng kinh điển ở tại Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa phần lớn chỉ dừng lại ở cái cầu an cầu siêu thôi. Thì nó có 4 cái nghi thức chính buổi khuya đó, là tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm để là giữ tâm với chánh niệm và chánh định. Buổi trưa đó là ăn cơm chánh niệm, trước khi ăn cơm là cúng 10 phương Phật để đền ơn đáp nghĩa và cam kết rằng là mình phải tu đàng hoàng có hiệu quả để đền đáp cái ơn của đàn na thí chủ giúp đỡ mình. Buổi chiều là nghi thức cúng 10 loại cô hồn do Phật giáo Trung Quốc biên soạn. Và buổi tối đó được gọi là thời kinh tịnh độ, gồm có cầu an với bài kinh Phổ Môn và Dược Sư cầu siêu với kênh A Di Đà. Thì bốn nghi thức này theo tôi đó, nó có chất bổ tâm linh đó là rất giới hạn, hoàn toàn không giới thiệu được nghĩa là những cái phạm vi triết lý mà tôi vừa nêu. Và từ đó đó, nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Mù chữ Phật pháp tập thể và mê tín dị đoan nó bắt đầu đó, là từ ngoài đạo Phật nó đã xâm nhập vào trong đạo Phật, ảnh hưởng đến rất nhiều chùa, nhiều tăng ni, và do đó các Phật tử đó đã trở thành là gì? Những người đi theo những cái niềm tin mê lầm và sai lầm đó. Để vượt qua vấn nạn này đó, thì tất cả chúng ta cần phải lưu ý, nỗ lực làm một số điều như sau. Thứ nhất, nâng cao trình độ Phật học nền tảng cho tất cả các tăng ni. Hiện nay trong nước chúng ta có là 52.000 tăng ni và 16.500 mấy chục ngôi chùa phục vụ cho 93 triệu dân. Chỉ mới có khoảng 10% các tăng ni là học Phật học ở trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, và một thiểu số đó là học thạc sĩ Phật học, và trong đó một số ít đó là tiến sĩ Phật học thôi. 90% còn lại các tăng ni là chưa từng trải qua các trường lớp Phật học, được bài bản đào tạo từ thấp đến cao. Thì cái rủi ro mà các nhà sư, các sư cô này đó truyền bá mê tín là rất là cao, vì mình chưa từng được học. Thì thầy mình đó là làm thế nào thì mình là học trò mình bắt chước như thế thôi. Từ đó là gì? Thầy hiểu biết ít thì giảng dạy cho học trò ít. Thầy hiểu biết vừa, giảng dạy cho học trò vừa. Và học trò nào thông minh lắm thì học được 100% ở ông thầy mình thôi. Mà ông thầy mình chỉ biết có 4 nghi thức thì học trò cũng biết 4 nghi thức, còn các bài kinh khác hoàn toàn không đọc đến. Mà không đọc đến thì làm sao mà khi mà Phật tử hỏi biết đâu trả lời. Từ đó đó, tiếp tục đó là truyền bá mê tín dị đoan ngược lại với những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Đó là điều rất đáng xấu hổ vì kém tổ chức của Phật giáo. Chúng ta phải thừa nhận là gì? Phật giáo rất kém tổ chức. Và về giáo dục đó, thì Phật giáo chưa có chương trình bắt buộc. Lẽ ra đó, theo tôi đó, trước khi trở thành một vị tu sĩ Phật giáo, chúng ta phải bắt buộc đào tạo chẳng hạn như là 7 năm hay là 10 năm về Phật học. Đào tạo chương trình Phật học xong rồi, chúng ta mới tấn phong vị đó là làm thầy hay là sư cô, để cho cái trình độ Phật học vì đó là đủ sức trở thành là bác sĩ tâm linh cho Phật tử tại gia. Đằng này đó, Phật giáo mình chỉ cần tu 4 năm, 5 năm. Người có nhiều người đó là chỉ cần có lớp 12, thậm chí nhiều nơi đó là chưa có được lớp 12 bên ngoài, chả có một lớp Phật học nào hết, cũng được tấn phong lên làm thầy, làm sư cô, thì làm sao mà không truyền bá mê tín được. Cho nên tôi rất là kỳ vọng đến lúc nào đó đó, lãnh đạo Phật giáo ở trong nước mạnh dạng áp dụng cái tiêu chí là bắt buộc ai phải có tối thiểu là trung cấp Phật học thì mới cho làm thầy, và phải tối thiểu là cao đẳng Phật học hay là cử nhân Phật học mới cho làm chủ trì. Thì bằng cái trình độ Phật học đó thì tôi không thể tin rằng là những vị ấy sẽ có thể truyền bá mê tín dị đoan được. Vì trình độ Phật học giúp cho một nhà sư cao hơn các cử nhân thạc sĩ tiến sĩ một cái đầu, vì triết lý Phật rất là cao siêu. Nhờ vào triết lý cao siêu đó, đó các tăng ni sẽ tăng trưởng thêm uy tín. Khi tiếp xúc với giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, họ sẽ được cái sự quý trọng, và lời nói của họ sẽ được mọi người là tín nhiệm hơn. Và điều này đó thì cần phải có một cái nỗ lực tập thể để đi đến cái giai đoạn, mặc dù đó không khó lắm, nhưng rất tiếc là Phật giáo chưa có chủ trương. Mà tôi đó thì không có cái quyền để quyết định những vấn đề này. Tôi chỉ làm chuyên về giáo dục thôi, với vai trò là phó hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì tôi thường khuyên các tăng ni là học trò của tôi, là thế hệ là đàn em của tôi đó, phải chịu khó học vài năm để có cái cuộc làm đạo lâu dài mấy chục năm còn lại. Cũng tương tự ở tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Canada, Úc, và tôi cũng nên khuyên những người Việt Nam đó lập nghiệp tại đây mới qua vài ba năm, đừng dội ra làm nghề liền, hãy dành ra 4 năm đến 5 năm học đại học. Thì có được cái tấm bằng đó rồi đó, thì sau này lương bổng quý vị nó sẽ cao hơn, cái bền những quý vị nó có thể kéo dài vài chục năm. thế hệ đi vượt biên cách đây 30-40 năm á, thì thường có lý tưởng, họ hy sinh cuộc đời của họ để cho con cháu được ăn học đến đây đến chốn. Cho nên con cháu là có cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ, y tá, rồi vai trò vị trí xã hội rất là cao. Có người làm luật sư thành công, có người tham gia chính trị, làm lãnh đạo cộng đồng, là nhờ có lý tưởng thôi. Còn bây giờ là khoảng chừng 10 năm trở lại đây đó, rất nhiều người là đi bằng hôn nhân giả, thì họ chỉ cần là mất 3 tháng học nghề neo thôi là có thể có tiền lương khá rồi. Từ đó là bỏ cái cơ hội học tiếng Anh luôn. Vì mới qua là lo đầu tư vào nghề nghiệp rồi, làm sao học tiếng Anh được. Cho nên đó là mấy chục năm sắp tới của họ ở tại Hoa Kỳ này đó là rất là bấp bênh. Sống ở tại một nước nói tiếng Anh mà mình không nói tiếng Anh được thì mình giống như bị câm rồi. Và có nhiều người cũng không thèm đi học lái xe. Lái xe đâu có gì khó đâu. Ở tại Mỹ mà không biết lái xe giống như là què giò rồi. Thì đó là gì? Dội dã cái sự nghiệp, cho nên á dẫn đến tình trạng sự nghiệp đó là không có bền vững, phải bị lệ thuộc vào rất nhiều người khác, và cái đó là không đứng vững. Thì làm tu sĩ cũng như thế, phải chịu khó học Phật học 7 năm đến 10 năm ở tại trường lớp Phật học, thì triết lý, rồi khoa học, rồi môi trường, rồi xã hội, giáo dục, văn hóa, từ thiện, quản trị, cái gì đó là cũng biết được hết á. Vì trong trường Phật học ta dạy rất là kỹ, ta dạy một cách có hệ thống, một cách toàn diện, một cách là vững chãi, thì ni đó ra mà làm tu sĩ đó đảm bảo là làm đạo là thành công. Cái này là cái yếu tố quan trọng, vì đó là gốc rễ của vấn đề. Nếu thiếu điều đó thì các chùa sẽ dễ rơi vào mê tín. Điều hai, các Phật tử tại gia dù tu theo bất kỳ pháp môn gì, đừng nên thỏa mãn và hài lòng với 4 nghi thức độc tụng mà các chùa đang truyền bá. Chúng ta thường phát nguyện sau mỗi thời kinh, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Thâm nhập là gì? Hiểu thấu đáo. Kinh tạng là kho tàng chân lý Phật, có nghĩa là hàng ngàn, hàng vài chục lần bài kinh, mà trên thực tế thì chúng ta chỉ đọc có 2-3 bài thôi, thì làm sao có trí tuệ như biển lớn được. Từ đó mình bị mê tín dị đoan là chuyện thường thôi. Đọc ít thì biết ít, mà đọc toàn là âm Hán Việt thì làm sao hiểu được. Ngay cả các tăng ni không có học chữ Hán, đọc vào nghi thức Hán Việt cũng là bù chắc luôn, quề luôn, không hiểu. Thì các Phật tử lại càng không hiểu nữa. Do đó tôi khuyên quý vị là nên đọc các bài kinh đã được dịch ra tiếng Việt. Mình ở ngôn ngữ nào thì nên đọc bài kinh ngôn ngữ đó, thì quý vị mới hiểu sâu được cái triết lý Phật dạy. Hiện nay đó là Phật giáo đã được phổ biến khá rộng rãi ở trên mạng. Quý vị có thể vào những trang web như là đạophatngaynay.com, chùagiacngộ.com, phatam.com của Chùa Giác Ngộ để đọc và nghe những bài kinh đã được dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt, từ tiếng Bali ra tiếng Việt. Rất là miễn phí, thuận lợi vô cùng. Kinh bằng ebook, kinh bằng sách nói, chỉ cần là mở lên, đang làm lao động, đang làm việc, đang chạy xe, đang là vệ sinh cá nhân, đang nấu cơm, đang ăn cơm, quý vị cũng có thể hiểu được triết lý Phật. Chùa Giác Ngộ đã thực hiện toàn bộ các kinh dưới dạng âm thanh, và cũng đã thực hiện là vài trăm quyển sách đó Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Cái tiền chi phí để thực hiện cái sách đó là rất là lớn, mà chùa đã làm hết rồi, quý vị chỉ có công để nghe thôi. Mở ra những cái tiêu đề sách nào hay mình để mình nghe, mở bằng trí tuệ rất là nhiều, mà không nghe nữa là tự mình làm cho mình bị thiệt thòi thôi. Nó đâu có khó khăn như là ngày xưa nữa đâu. Cho nên đó, thời này đó, các Phật tử phải mạnh dạn tự xóa mù chữ Phật Pháp cho mình. Bằng cách là gì? Nghe kinh sách nói, rồi nghe sách nói Phật giáo, rồi nghe các cái bài giảng. Riêng Chùa Giác Ngộ đó, bản thân tôi là có 3.600 bài giảng trong vòng 15 năm. Quý vị chỉ cần vào Google, gõ thích nhật từ, bấm vào cái nút video, hoặc là gõ thích nhật từ, gạch ngang một cái từ khóa về một cái chủ đề nào đó quý vị thích, là tự động bài đó nó xuất hiện để nghe thôi. Phatam.com do thầy Ngộ Dũng đang ngồi đây đó làm biên tập đó, là có đến là mấy chục ngàn video pháp thoại, phim ảnh, sách nói, chuyện, rồi âm nhạc Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Hàng trăm giảng sư ở trong nước và nước ngoài, quý vị thích giảng sư nào thì nghe giảng sư đó thôi, rất là thuận lợi. Mà mình không chịu nghe nữa làm sao mà hiểu Phật giáo được. Cho nên đó là chùa Giác Ngộ của tôi là nhấn mạnh đến vấn đề hoằng pháp, là có nhiều trang web phatam.com, daophatngaynay.com, chuagiacngo.com, tusachphathoc.com, baohoangpháp.com để truyền bá tri thức Phật cho quần chúng nghe, quần chúng hiểu. Thì bằng cách đó là sự hiểu biết Phật giáo sẽ được lan rộng thôi. Và bằng cách này quý vị sẽ không còn mê tín gì đâu mà sợ hãi nữa. Thiếu hiểu biết, thiếu Phật học, thiếu trí tuệ thì tự động mê tín có. Chỗ nào mê tín có thì sợ hãi có thôi. Cho nên đó, mỗi người tự khắc phục đó, thì chúng ta không rơi vào tình trạng này nữa. Điều 3, nếu tự học Phật giáo trên mạng, qua sách vở, qua nghe băng giảng, qua kinh Phật mà không hiểu thì đừng có phớt lờ. Quý vị hãy ghi chú lại những điều mà mình chưa hiểu, chờ cơ hội ở những cái buổi giảng chúng ta hỏi. Hoặc là ngày nay đó là số điện thoại của các giảng sư đều phổ biến trên mạng hết. Nếu quý vị muốn biết số điện thoại của tôi, quý vị chỉ cần vào Google đánh thích trực từ số điện thoại thì tự động nó xuất hiện ra thôi, và gọi alo trực tiếp. Nếu tôi không bận thì tôi sẽ trả lời liền ngay lập tức. Bận thì tôi sẽ hẹn quý vị vào giờ khác. Các giảng sư khác cũng như thế, hoàn toàn tư vấn miễn phí, chẳng tốn đồng xu nào. Ngày nay đó quý vị là có những cái trang mạng là phần mềm miễn phí như là Viber, Zalo, Tango, Line, FaceTime, Skype và nhiều cái phần mềm khác, gọi trong nước và nước ngoài trên khắp thế giới này, vừa thấy được hình của người đó vừa nghe được âm thanh, đâu có tốn đồng xu nào đâu. Chỉ cần chịu khó gọi là lấy được số điện thoại, gọi đúng ngay số điện thoại đó thì các vị giảng sư pháp sư sẽ trực tiếp trả lời giải thích cho chúng ta, không có tốn đồng xu nào. Thì bằng cách này quý vị sẽ khắc phục được cái sự hiểu biết của mình về Phật pháp, từ đó vẫy tay chào vĩnh viễn với mê tín và nỗi sợ hãi. Điều cuối cùng chúng ta phải hiểu là đạo Phật á, là đạo trí tuệ. Các tập tục tín ngưỡng, thờ phượng, lễ bái, cúng kính, cầu nguyện, văn sinh đều là những yếu tố ngoài đạo Phật, ảnh hưởng đến đạo Phật trong quá trình đạo Phật phát triển ở tại Việt Nam. Và do đó đừng nên đánh đồng những thứ này là đạo Phật. Quý vị có thể tiếp tục sử dụng nó nếu quý vị thích, không sao hết. Nhưng đừng dừng lại tại đó. Thì tôi toàn gọi là hoạt động tín ngưỡng của Phật giáo đó như là những sợi dây trùng rễ bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật. Và đừng đánh đồng trùng rễ là bồ đề. Khi quý vị chặt cái trùng rễ, nhớ là đừng chặt nhánh và cây bồ đề, uổng lắm. Chỉ bỏ cái mê tín dị đoan ra thì quý vị sẽ có được một cây bồ đề giác ngộ, tuệ giác thâm sâu, mà áp dụng vào chỗ nào là quý vị sẽ được an lạc hạnh phúc ở chỗ đó, không bị lỗi thời, có kết quả liền ngay lập tức, mang lại lợi ích lâu dài, giúp cho quý vị khép lại nỗi đau và mở ra an vui và hạnh phúc. Cho nên hãy nỗ lực tự nâng cao trình độ Phật pháp của mình lên, chứ đừng dừng lại ở cái hiểu biết đơn giản là tín ngưỡng. Và mỗi người Phật tử đó phải siêng năng đi chùa ít nhất là một tuần một lần ở những nơi mà mình hữu duyên. Chứ đừng đưa lý do là chùa này không hay, chùa kia dở, sư cô này không tốt, là thầy này tệ, rồi mình bỏ đi chùa. Mình đi chùa là vì Đức Phật chứ phải đi vì chùa vì thầy cô đó đâu. Cho nên á, cứ phải giữ mình với Phật giáo bằng việc là siêng năng đi chùa, giống như là tín đồ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, chủ nhật nào người ta cũng đều đi chùa, đi đền thờ của họ. Còn mình mà không đi đó, mình đó là bị thiếu sót. Mỗi ngày tôi khuyên các Phật tử là nên đọc kinh Phật trung bình đó là 20 phút. Bây giờ kinh nó được phổ biến miễn phí rồi, tôi góp ý quý vị nên đọc một trong ba quyển sau đây. Thứ nhất, Thiền Môn Nhật Tụng Đại Toàn của Thầy Sư Nhất Hạnh. Thứ hai đó là Kinh Tụng Hiện Hàng Ngày do Thích Nhật Tự biên tập và xuất bản năm 1994. Thứ ba là Kinh Phật Cho Người Tại Gia do Thích Nhật Tự phiên dịch và xuất bản năm 2013. Đây là ba quyển đó là nó giúp cho quý vị có cái nhìn bao quát về triết lý Phật, từ vấn đề gia đình, xã hội, chính trị, cho đến những vấn đề tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, những cái phương pháp vượt qua đau khổ niềm đau, nó đều có đủ hết. Và đọc những bài kinh đó, quý vị sẽ có một cái nhìn bao quát về đạo Phật, toàn diện về đạo Phật. Nhờ đó đó, quý vị thực hành đạo Phật một cách có hiệu quả, dễ dàng hơn, thay vì chỉ dừng lại ở cầu nguyện đơn văn sinh đơn thuần mà thôi. Thì bằng cách đó thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nạn mê tín dị đoan vốn không phải của đạo Phật sẽ không tiếp tục bám víu vào trong đạo Phật, trong các sinh hoạt tại các chùa, tại các tư gia. Nhờ đó quý vị sẽ có một tương lai hạnh phúc rất là tươi sáng ở phía trước.
Thế này, chị theo đạo gì vậy? Tôi có nói là tôi theo đạo Phật, thì họ nói rằng là tôi chị đã theo sai rồi. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật chỉ là một cách sống thôi. Thì con có giải thích như thế này là khi mà nhất là đối với đối trong đạo Phật đó, thì mình phải hiểu chính mình trước, bản lai diện mục của chính mình. Và thứ hai đó, mình phải hiểu Phật, tại vì hiểu Phật qua thứ nhất là tứ diệu đế và bát chánh đạo và nhân quả. Vì Phật có nói rằng nếu hiểu ta, tin ta mà không hiểu ta thì là phỉ báng ta. Và thứ hai đó thì Phật là một cách sống, tức là như người ta nói, tức là một triết lý sống. Và thưa thầy, thứ ba thì đạo Phật có phải là tín ngưỡng không? Và xin thầy bổ túc.
Cô Thân Diễm vừa nêu ra câu hỏi, bạn cô hỏi cô là theo đạo nào, cô nói theo đạo Phật. Thì cái đó phản biện rằng là đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà đạo Phật là một minh triết. Như vậy là việc mà hành trì theo Phật á, là đi theo cái hướng nào thì nó được xem là phù hợp. Về từ vựng đó, đạo Phật có nghĩa đây là con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường trí tuệ, con đường tuệ giác, con đường thức tỉnh. Quý vị có thể dịch một trong những từ đó đều được hết. Tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì tôn giáo chia làm hai nhóm. Thứ nhất đó, là tôn giáo hữu thần, tức là Bà La Môn giáo, nay gọi là Ấn Độ giáo, cho tên gọi là Hinduism. Thì tôn giáo này cho rằng đó là có thượng đế sáng thế, các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề và điều hành cái vận mạng của con người theo kiểu bất phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đàm phật thanh cao. Đối lập với tôn giáo hữu thần đó, thì Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo vô thần. Thứ nhất đó, là tôn giáo duy vật. Từ ngày xưa đó là những nhà duy vật là những người ta tu đàng hoàng, ta không tin vào thượng đế, nhưng mà ta bị ngộ nhận rằng đó là vật chất có trước, mọi thứ có sau, và cho rằng chết là hết. Ngoài đạo vô thần này, nó còn có đạo vô thần lõa thể, tức là các vị đạo sĩ không mặc áo quần, trở về đời sống thiên nhiên, và theo họ đó là cách tốt nhất là để tu đạo, vừa giản đơn thanh cao và được giải thoát. Không chấp nhận hai loại tôn giáo này đó, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua, sau đó trở thành nhà tâm linh và cuối cùng trở thành Đức Phật. Thì Ngài lập ra một con đường minh triết, đó là đạo Phật. Thì thời Đức Phật thì đạo Phật không phải là tôn giáo, vì chẳng có tụng kinh, chẳng có niệm Phật, chẳng có bái sám, chẳng có những cái sinh hoạt tín ngưỡng như bây giờ chúng ta đang thấy. Đức Phật chỉ dạy triết lý sống thôi. Thì Đức Phật đã độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, mấy ngàn là tướng văn tướng võ, hàng triệu các tín đồ, và trong số đó đó có 100 mấy chục tu sĩ đạo Bà La Môn đã từ bỏ đạo gốc của họ để trở thành là tăng sĩ của Đức Phật. Thì đây là một cái phong trào minh triết rất là sôi động, rất là ấn tượng và có sức thu hút cải đạo lớn nhất chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Vài trăm năm, tức là tối thiểu 300 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì bắt đầu cái tình trạng là tôn giáo hóa đạo Phật mới bắt đầu xuất hiện. Và ngày nay đó, chúng ta đang đi theo một con đường minh triết dưới hình thức là một tôn giáo. Thì chúng ta có những cái sinh hoạt tôn giáo rất là mạnh ở tại các chùa, cho nên bây giờ chúng ta phủ định đạo Phật không phải là tôn giáo thì cũng không được. Vấn đề còn lại đó là tôn giáo của Đức Phật được Đức Phật truyền bá đó là hoàn toàn không chấp nhận mê tín, không chấp nhận thượng đế sáng thế, không chấp nhận các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, không chấp nhận số phận an bài, không chút dám nhận bi quan yếm thế, chán chường tuyệt vọng, tự tử, trầm cảm. Và đây là một cái con đường minh triết giúp cho chúng ta đó sống đó, là có tinh tấn, siêng năng, chịu đựng tích cực, dùng trí tuệ như một chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của mình và của nhân sinh. Thì đó là một cái con đường đầy đủ đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên đó, nếu quý vị tạm dùng cái chữ tôn giáo đó để nói về đạo Phật thì phải nói là đây là một tôn giáo vô thần, một tôn giáo dùng trí tuệ để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau, thay vì các tôn giáo hữu thần còn lại là dùng niềm tin và giao khoán niềm tin vào Thượng Đế. Cho nên đó, để tu học Phật được tốt đó, thì tất cả chúng ta với tư cách là Phật tử lưu ý đó có 3 phương diện như sau. Thứ nhất, về phương diện xã hội thì đạo Phật chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ, nhân quyền, đề cao những cái phẩm giá cao nhất mà con người cần có và kêu con người phải chịu trách nhiệm với những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Ngoài ra thì đạo Phật chủ trương bình đẳng giới tính, là không phân biệt đối xử giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba. Và kêu gọi tất cả chúng ta tôn trọng con người với tư cách là những nhân cách sống ở trong đời. Về phương diện đạo đức á, thì Đức Phật chủ trương á, là phải từ bỏ các điều ác, từ bỏ những điều phạm pháp về luật, rồi tình nguyện làm các việc lành, việc nghĩa, việc phước, việc đức, việc Phật sự, việc thiện sự. Và khi làm việc đó, đó phải khởi phát từ động cơ trong sáng, cao thượng, vô ngã, vị tha. Đó là một cái nhân cách rất là đặc biệt. Ngoài ra đó thì cái phẩm chất đạo đức Phật tử nó còn là kêu gọi không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói lời có sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy rượu bia, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho mình và những người thân. Thì đó là nền tảng đạo đức Phật dạy ở trong các kinh. Về phương diện thế giới quan á, thì đạo Phật cho rằng là không có nguyên nhân đầu tiên khai sáng ra vũ trụ này. Do đó chúng ta không nên tin là Thượng Đế là đấng sáng thế, không nên tin vật chất là nguồn gốc sáng thế, không nên tin tâm á, là nguồn gốc sáng thế, mà mọi thứ trên đời này nó nương vào nhau. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này hoại diệt, cái kia hoại diệt thôi. Đó là quy luật tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Về nhân sinh quan á, thì Đức Phật cho rằng con người là cao quý ở trong đời chứ không phải là Thượng Đế. Con người là chủ nhân ông của cuộc sống, con người phải chịu trách nhiệm những gì mà con người làm, và con người đó phải sáng suốt là vượt qua được những cái sai lầm về lời nói, sai lầm về hành động, sai lầm về luật pháp, để con người tiếp tục sống hạnh phúc ở trong đời. Về giải thoát á, thì Đạo Phật cho rằng đó, giải thoát bây giờ và tại đây chứ không phải chờ sau khi chết tái sanh về một thiên đàng nào đó, không có thật. Ở ngay kiếp sống này đó phải tu tập đạo đức, thiền định và trí tuệ để trở thành một con người tự do, thông dong, giải thoát, khép lại các nỗi khổ và niềm đau và mở ra con đường an vui hạnh phúc. Thì đó là các phương diện cao quý của con đường minh triết Phật. Như vậy người tu học Phật á, nếu tu đúng á, thì phải đi theo các phương diện này để trở thành đó là một người chân nhân. Rồi từ vai trò chân nhân á, quý vị tiếp tục tu tập để trở thành tiệm cận thánh nhân. Từ tiệm cận thánh nhân tiếp tục tu tập sẽ trở thành là thánh nhân. Từ thánh nhân tiếp tục tu tập sẽ trở thành Bồ Tát. Từ Bồ Tát tiếp tục tu tập á, quý vị trở thành là Phật. Thì đó là một cái con đường phát triển tâm linh từ thấp cho đến cao, mà Đức Phật đã khẳng định. Đức Phật á, là Phật đã thành, còn tất cả chúng ta đó là Phật tiềm năng, Phật sẽ thành ở trong tương lai. Bằng cách đó, đó chúng ta không được quyền cho phép mình tự cảm mặc cảm tự ti, khinh thường mình, mất tự tin, không khai thác tiềm năng, rồi cuối cùng đó là chấp nhận sự thất bại và số phận đã được an bài. Cho nên nói tóm lại, người tu học Phật nó sẽ phát triển trí tuệ rất là cao, và đó là yếu tố mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người.